Hôm nay nhân dịp các anh em đã cố gắng để thực hiện hoàn tất được cuốn Nhân gian du ký và được may mắn thầy còn ở đây để thầy lại để chủ tòa cho lễ phát hành, và chúng con cũng xin đa tạ ơn thầy trước khi rời Montreal, rời đây để về lại Montreal. Thầy đã dành thời giờ để đến cho các bạn đạo được cơ hội gặp thầy trước khi thầy về. Chúng con xin đổi ơn thầy.
Sau bao nhiêu ngày giờ do anh Đạo Mộng Nam đã phiên dịch cuốn sách Nhân gian du ký, ngày nay đã thành và đem trình diện giữa thiên lý thiên liêng. Đó là tâm đạo của người phát tâm, và tất cả anh em bạn đạo đã làm công quả ngay nhà in không kể ngày giờ. Đó là một sự đóng góp cao quý trên đức tu. Bước vào đạo là tâm chứ không phải tiền. Tất cả những anh em vô vi đã đem tâm ra làm đạo, cho ngày nay nó mới thành tựu được một cuốn sách để cho mọi người có cơ hội đọc và thấy rõ cái luật nhân quả và tránh cái sự lạm dụng ở thiên liêng, tránh cái sự lạm dụng nội tâm của chính họ để họ tâm và thẳng rắn một con đường tiến hóa trong con đường chân giác thật sự. Cho nên ngày hôm nay Nhân gian du ký đã thành hình và các bạn sẽ lần lượt đọc và chiêm ngưỡng cái sự nhân quả nhãn tiền trước mắt. Và chúng ta sẽ bỏ tất cả những sự tỉ hiềm địa vị xảo trá lấy mình mà trở về với sự chân giác. Thì tôi qua đây trước hết nhờ anh chị Tấn đã lo lắng cho tôi trong lúc tôi còn bệnh, vì tôi không muốn làm rộn tất cả bạn đạo khi tôi lâm bệnh. Anh chị Tấn đã phát tâm và đưa chúng tôi được ở nơi thanh nhẹ. Rồi tiếp tục đó, anh em bạn đạo vô vi mới tiếp tục giúp đỡ cho tôi có ngày tịnh dưỡng. Trong những ngày đó cũng âu là ơn của bề trên đã ân độ, tôi được khôi phục sức khỏe và trở lại với các bạn đạo ngày hôm nay. Qua cái cơn khảo đảo của thể xác trần đời, nhưng mà không có lung lay nổi ý chí của người tu học. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên tốt đẹp được hội ngộ. Tuy rằng nơi không có rộng rãi, nhưng mà tâm thức của chúng ta đón nhận sự rộng rãi thanh nhẹ cao siêu. Nhân dịp Nhân gian du ký ra đời thì chúng ta lại có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều hơn và thấy lý đạo rõ hơn, nghiên cứu rõ hơn. Cho nên tôi đến đây, tôi xin tạ từ các bạn và cảm ơn những lòng quý mến của các bạn đã hướng về tôi. Và cái rốt cùng mà tôi mong muốn mọi người phải cố gắng trở về với thanh tịnh trong đường lối thành đạo. Nhiên hậu chúng ta đem tâm ra cứu độ chúng sanh, không nghĩ tiền hay thế lực có thể cứu độ chúng sanh đâu. Tâm mới là cứu độ chúng sanh, tâm mới thật sự mở con đường chi giác vào đạo pháp. Cho nên các bạn đã dụng tâm rất nhiều, hạnh hy sinh rất cao. Anh em trong nhà in đã làm việc liên tục nhiều giờ mới có một sự thành quả cho chúng ta chiêm ngưỡng. Cho nên cái điều cao quý đó nên nung nấu và vun bồi càng ngày càng sáng suốt hơn, để cống hiến cho xã hội có một cái cõi thanh nhẹ tự thức và xóa bỏ hận thù, tiến về sự thanh cao đời đời bất diệt. Cho nên lòng quý mến trời Phật là sẵn có trong tâm của mọi người, đạo tràng sẵn có trong tâm mọi người, tất cả đều ở trong thanh tịnh mà xuất phát ra. Cho nên chúng ta phải trở về với thanh tịnh thì chúng ta sẽ có tất cả. Cho nên các bạn không nhiều thì ít đã hành và đã tự gặt được một phần thanh tịnh, thấy rõ rằng sự thanh tịnh là quý báu, sự thanh tịnh là đời đời, sự thanh tịnh là cao siêu và tự giác. Cho nên cái ngày mà chúng ta trở về và đón nhận cái ngôi vị sẵn có ở bên trên không xa nếu mà mọi người đều trở về với sự thanh tịnh. chúng ta ở cái cõi vô cùng đời đời bất diệt thì tránh sự tranh chấp vô lý và tạo những sự phiền muộn cho những người ở lân bang vô ích. Chúng ta phải hướng thẳng đi lên, cho nên các bạn đã lên trên triền núi để xem nơi tôi ở, cây thông thẳng rẳng tiến hóa lên không có trở ngại vì ý chí của nó hướng thượng. Tại sao chúng ta người đời hay hụt hẫng? Vì chúng ta hướng hạ và tranh chấp. Kể cả người tu chưa có trình độ cũng muốn hụt hẫng với nhau. Cái đó là cái chuyện tự làm trì trệ cho chính họ. Còn nếu mà hướng thẳng lên tự giải tự tiến thì đạt được sự thanh tịnh thì muôn vàng quý báu cho nhân loại ở tương lai. Cho nên người tu nên thức tâm và tự thức, trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình càng sớm càng tốt. Không nên u ơ và nói cái chuyện ô trược bất chánh cho người khác là tà mà chính mình tà không hay. Điều đó là một điều suy sụp cho tâm linh. Phải cố gắng thức tâm và giữ lấy phần hồn sáng suốt đời đời bất diệt của mọi người. Nhưng hậu mới đóng góp cho nhân sinh, cho nhân loại đang mong chờ giọt nước thanh nhẹ, giọt nước cam lồ mà do nhân sanh thực hành thành đạo mới là đứng đắn với trình diện với đấng cha trời, kể cả chúng sanh hiện hữu. Người tu còn mê chấp để tự tạo con đường tự sát mà thôi, không có thoát nổi. Cho nên người tu giải thoát phải pha mê pha chấp, trở về với thanh tịnh tự thức mới rõ ràng cái chủ quyền và cái nhân quyền của Thượng Đế đã ban cho chúng ta trong giờ phút khắc luôn luôn liên tục và vun bồi sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên mỗi mỗi các bạn đang sống chung với gia đình, lắm khi cũng hụt hạt, nhưng mà các bạn nghĩ về sự từ bi tha thứ và thương yêu thì mọi việc trong gia can đều yên ổn và thăng hoa tốt đẹp. Ngày ăn ba buổi mà đồng tâm với nhau ăn một buổi cũng qua dễ dãi, chứ không phải vì ngoại cảnh mà sống. Mà chúng ta nhờ ngoại cảnh mà thức, chứ không phải vì mà ngoại cảnh mà sống. Nhờ sự kích động của ngoại cảnh mà thức. Cho nên ngày nay các bạn đọc Nhân Gian Du Ký, các bạn sẽ thấy sự kích động và phản động của thiên liêng, thấy nhân quả rõ rệt. Đó là cơ hội thức tâm cho tâm linh để các bạn có cơ hội trở về nguồn cội. Đó là ngọn đuốc soi đường cho các bạn tiến, rồi phối hợp với Địa Ngục Du Ký và Nhân Gian Thiên Đàng Du Ký, các bạn mới thấy cái khoa học siêu văn minh ở tương lai nó sẽ nằm vào dung điểm nào. Cho nên người tu vô vi không phải người ngu. Rốt cuộc các bạn chịu tu rồi, các bạn tuyệt vời và thông minh trong tâm trí cởi mở, và các bạn đi trở về một nơi thanh tịnh sẵn có xa xưa, chứ không phải xin một cái mới hiện tại. Cho nên tâm trí của các bạn luôn luôn sáng suốt trong thanh tịnh. Và trước hết chúng ta muốn bước vào nền đạo và mở tri giác vào đạo, chúng ta phải đặt nặng về vấn đề tha thứ và thương yêu. Thì nhiên hậu mới đạt. Tôi nhắc rất nhiều lần, khi mà các bạn đạt được thanh tịnh thì các bạn mới quý yêu muôn loài vạn vật. Mà các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn không bao giờ biết quý yêu muôn loài vạn vật. Thì hôm nay là cũng như ngày chót trong kỳ tôi qua thăm các bạn đây, trong thời gian tôi tịnh dưỡng không đóng góp nhiều nhưng cũng đóng góp ít, cũng nhiều cuốn băng và những cassette để thì các bạn chiêm ngưỡng trong tâm hồn. Và trong giờ phút năng nhập tranh chấp với đời, trở về các bạn nghe và thấy, các bạn sẽ trở về trong cái nơi thanh thoát trong chân tâm của các bạn. Cho nên quý thay và lành thay, chúng ta có duyên lành tái ngộ nơi đây trong giây phút thiêng liêng. Rồi đây tôi sẽ phát những cuốn sách Nhân Gian Du Ký cho các bạn trở về chiêm ngưỡng. Thành thật cảm ơn, chúc các bạn được an lành trong tâm hồn, trên đường tu học vững chãi thanh tịnh và sáng suốt.
Cảm ơn thầy. Kính thưa quý bạn đạo, thầy đang viết cái bài thơ vào trong cuốn sổ vàng để lập thiền viện. Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, nhờ sự ủng hộ và sự phát tâm mạnh mẽ của anh em địa phương cũng như các nơi, đã quỹ để thành lập Thiền viện Thị Kiên đã được hơn 40.000 đô la. Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, theo lời anh Diệm có ý kiến là trong khi thầy làm cái bài thơ để ghi vào trong cuốn sổ vàng thì anh Diệm đề nghị là cho biết diễn tiến về việc thiết lập thiền viện. Về thứ nhất là vấn đề đất thì vì cái sự thương lượng chưa có ngã ngũ, thực ra đang còn cái chiến lược để mà thương lượng thì hai bên đang còn tiếp tục. Lý do là lúc đầu anh em định cố gắng để mà làm cho kịp càng sớm càng tốt, nên người ta ép giá, người ta giữ giá cao. Vì vậy mà chiến thuật anh em là coi như bây giờ phải thay đổi lại một chút, thì khi mà mình có tiền rồi thì mua với một giá nó phải chăng hơn. Về cái phần diễn tiến thì thưa chốc nữa đây sẽ có anh kiến trúc sư sẽ trình bày sơ vài ý kiến để trình thầy và quý anh em được chọn. Kính thưa thầy, xin thầy cho anh em được được với bài thơ.
phát tâm. Phát tâm đóng góp quý như vàng, xây dựng đạo đời cảm quý sang, nắm bút đề ra quý diệu pháp, thực hành tạo phước cảm tâm an. Kính bài lên xe.
Kính thưa quý vị, tiếp theo tôi xin giới thiệu anh Chủ tịch Ủy ban vận động thành lập Thiền viện Vị Kiên là anh Lê Trung Trực.
Kính thưa quý anh chị, tôi xin giới thiệu anh Thân Trọng Tuấn là một bạn hữu vô vi cũng phát tâm nghe khi chúng ta có cái dự án thành lập Thiền viện Vô Vi, anh cũng đóng góp một phần những cái kinh nghiệm mà anh Tuấn có. Đây là cái đồ án của dự án trong tương lai. Anh xin mời anh Tuấn có thể trình bày cho anh chị đây được biết sơ lược.
Thưa quý vị, nhờ sự giới thiệu của anh Nam thì chúng tôi đã tạm phát họa một cái bù tháp cho tín hiệu vô vi.
Vâng. Dạ. Thì
sơ khởi chúng tôi đề nghị rằng chỉ cái tháp, bù tháp chỉ có 3 tầng. Và cho đến tối hôm qua thì họp có anh Lạc và anh Nam và một số ý kiến khác đồng ý rằng chúng ta nên làm cái kiến trúc một cái tháp gồm có 9 tầng. Và những cái ý kiến vì sao mà cái tháp này nó trở thành 9 tầng thì anh Nam anh sẽ trả lời, còn chúng tôi thì đi làm những cái gì mà anh Nam đưa ý kiến, và chúng tôi làm thời gian rất là ngắn. Hồi hôm đến 12 giờ khuya chúng tôi mới vẽ xong cái này. Và quý vị thấy đây, đây là cái bằng chính và đây là cái điều mà trái với cái vấn đề nghề nghiệp nhưng mà chúng tôi vẫn đưa ra. Thì sơ khởi cái tháp thì chúng ta thấy ngay cả bây giờ đây chúng tôi cũng chưa có nghĩ được cái những cái cửa trên cái tháp nó ra làm sao nữa, nhưng mà cái đại loại nó phải như thế này. Thì cái tháp cũng có 9 tầng, xung quanh có hồ thành. Và anh Nam đề nghị rằng đây là những cái hoa sen để bao quanh cái tháp. Và phía tầng người dưới tháp thì chúng ta có thể dùng để làm giảng đường. Và phía dưới nữa thì chúng ta có thể làm thiết kế những cái nhà máy in, hoặc là hệ thống về điện, hay là những cái vấn đề utility. Rồi cái hướng mà chúng ta nhìn thấy đây thì chúng tôi hòa theo hướng từ phía Bắc nhìn về phía Nam. Và con đường mà bữa trước tôi đã một lần ghé qua thì chúng ta coi như là đậu chiếc xe van ở đây và nhìn xuôi về phía nam của thế đất. Và đây là cái con suối mà nằm về phía tây của cái thế đất. Cái sườn đồi nó đi xuôi như thế này. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là cái công trình kiến trúc mà có giá trị đến cả ngàn năm. Cho nên chúng tôi cố gắng nghĩ ra làm sao, để nghĩ ra làm sao cái bù tháp phải được trường tồn tối thiểu là một vài ngàn năm, chứ không phải 200-300 năm như lối kiến trúc của người Mỹ. Và tôi đã có trình với thầy thì thầy cũng đồng ý rằng là mình phải giữ cái bù tháp cho nó vững bền, vì đây là của cả năm châu, của tất cả mọi người. Và thầy cũng đã có ý dùng về đá cẩm thạch, nhưng mà nếu nó đắt quá thì chúng ta có thể dùng về granito rồi mài nó đi, nó láng, thì cái vấn đề mà bảo trì cái bên ngoài cái tháp nó giảm thiểu tối đa. Và có nhiều ý kiến nói rằng là vấn đề tuyết, mưa, gió, bão đó làm sao đó. Thì trong tương lai, các vị kỹ sư về kiến trúc, về construction, về tất cả cái nhóm để mà thực thi cái tháp này sẽ chu toàn. Và quý vị đừng có lo vấn đề đó. Và sau đây là cái vấn đề mà Quan trọng thứ hai là cái dạng đường mà chúng tôi tạm vạch ra như thế này. Thì đây là cái sơ đồ mà chúng tôi cắt ngang theo cái dạng đường trong tương lai. Cái đồi đất nó sẽ đi xuôi như thế này. Và cái bề dài từ cái góc này đây qua bên này, cái điểm xa nhất là 100 feet. Và hai bên đi vào có hành lang, và hành lang này rộng 12 feet. Rồi từ đó có 6 cái cục trụ để mà hộ tháp, vì cái tháp sẽ xây theo hình lục giác, tất nhiên là lục hợp. Và anh Nam anh sẽ giải thích vì sao mà chúng ta chọn 6 cạnh. Thì đây là những cái nét rất là đại cương. Ở dưới này là những cái móng cư để mà chúng ta có thể xây được cái bầu tháp. Và theo cái sự tính toán của tôi đó, thì chúng ta nên làm khoảng tối thiểu là 7 lần mạnh hơn cái requirement, cái đòi hỏi của cơ quan xây cất cũng như là cái luật lệ của nước Mỹ trong vấn đề chúng ta xây cái này. Như vậy chúng ta mới tránh được cái sự đụng đất vì rung nhẹ. Cả hàng trăm ngàn tấn xi măng ở đây, nó chỉ cần đổi đi 1/1000 độ thì cái bụng tháp nó sẽ lần lần lún xuống và nó không đứng vững 1000 năm như chúng ta nghĩ. Và muốn đi lên xuống bụng tháp thì chúng ta có những cái bậc cấp, vì cái thế núi nó đi xuôi. Và theo cái công trình theo cái sự kiến trúc ở Việt Nam là tôi đã hiểu qua một chút xíu, và giống như ở bên Mỹ đây thì họ đều đề nghị cái hướng tháp đều hướng về hướng nam. Và cái hướng nam mà theo cái dịch lý thì tượng đó là trời, tất nhiên là tượng về cha, tượng về vô, và cái đó là cái niềm khởi thủy. Và cái cửa nam là cái cửa chính của cái bụng tháp, và cửa bắc là cũng là cửa chính thứ hai về hướng bắc của bụng tháp. Và chúng ta có nam và bắc, tất nhiên càng và khôn, cái đó ôm tròn lấy cái vũ trụ âm dương, và từ đó phát sinh ra tất cả mọi cái mà có thể gọi là cái đạo, và từ đó mới nhị nguyên đi đến nhất nguyên. Và chúng tôi cố gắng trình bày ở trong này cái vòm trời ở đây, cái dạng đường ở đây nó đi vòng như thế này, tất nhiên là cái bầu vũ trụ, tất cả những cái mà có lẽ chúng tôi đi hơi quá xa thì thực ra. Trở lại vấn đề này thì cái hành lang đây chúng tôi chưa có đủ thời giờ để mà chỉ cái cầu thang nó đi lên, vì trên này chúng ta có thể dùng để làm cái phòng tạm trú cho những cái người ở để đến đây, và cái đó cái mục đích riêng như thế nào đó thì anh Nam anh sẽ trình bày. Và cái diện tích của cái phần này có thể dùng được là gồm có 4,500 square feet. Và như hồi trước đó, thì tôi có lên trên kia thì thầy cũng và các vị trên kia họ đòi hỏi là cái dạng đường này phải chứa cho được 1000 người, và chúng tôi cố gắng để mà tính ra thì cái tháp nó quá lớn, mà nếu như cái đế tháp nó lớn thì cái đỉnh tháp nó càng cao, và cái đó lệ thuộc vào cái luật xây cất nhà cửa của Mỹ, cho nên có những cái điều mà phải giải quyết về sau thì chúng ta sẽ lần lần giải quyết. Nhưng mà cái tháp 9 tầng và nằm trên cái bụng tháp này, cái này là cái phần phía dưới chúng ta không có kể. Và cái lối kiến trúc này thì những cái cừ xi măng và cái bê tông cốt sắt nằm theo cái lối hình chữ A, thì nó cái lối dạng tiền nhất, dễ xây nhất và tốn phí rẻ nhất. Đó là vấn đề chúng tôi chọn. Và cái điều sau cùng chúng tôi xin trình bày đây, cái này là hình thể cái hỏa đồ của cái dạng đường cũng như là cái tầng thứ nhất của bụng tháp. Và nhìn trên xuống dưới, chúng ta vứt cái mái đi, không có để ý lên cái mái nữa, thì chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này. Cái cửa chúng ta đứng về hướng này nhìn về thì cũng đường chúng ta đi đó, con đường mà sẽ đến cái miếng thế đất này là cái hướng bắc của cái thế đất, và cái cửa chính đi vào sẽ là cửa nam đây. Và theo ý của thầy thì hai cái lối khi mà người đi vào muốn vào cái tháp này thì thầy nói rằng là nam tà nữ hữu, thì tôi lại để thêm hai cái cửa phủ ở đây để hành giả đi vào. Và khi đi vào thì đây có bậc cấp, cái tầng thứ nhất nó sẽ thấp hơn cái tầng thứ hai, và tầng thứ hai đây là cái chỗ đây để vào thiền. Và tầng này dùng để những người đi quan và không có đụng chạm gì đến những người đang thiền tập cả. Và chính giữa đây là cái chỗ ngồi để mà giảng cho những cái người đang thiền. Và cái hướng bắc cũng có cái cửa để mà đi ra, và hai cửa hai bên cũng là nam nữ không có chung đụng với nhau, và mỗi cạnh này đều có cửa đi vào. và tất cả những cái ý nghĩa của nó thì nếu chúng tôi có nhiều thì giờ chúng tôi sẽ trình bày theo cái vấn đề dịch lý. Cửa này là trấn bình, cửa này về an hòa, những cái cửa này về nhìn chung vào cái này thì gồm có cha đây, mẹ đây, hai người con trai, hai người con gái, và cái này là tự quỷ tự trụ, và cái vòng âm dương nó ôm lấy cái hỏa đồ của cái giảng đường. Và khi mà chúng ta đi vào, không muốn vào đây, đi lên tầng thứ hai mà như hồi nãy mà thấy cái cho tôi xin cái nhỏ chút xíu ở đây thì cái hình này đây đó là cái chỗ này, cái hành lang đây, cái hành lang này đó thì nằm ở đây. Và cái hành lang này đây thì nó như thế này đây, và cái phòng này á thì chúng ta có thể nhìn trên. Nếu như mà tưởng tượng rằng chúng ta đi theo cái cầu thang này đi lên đây thì cái phần này là nó nằm như thế này, và những cái này chúng ta có thể để những cái gọi là utility, những cái kho chứa hay là những cái điện thoại hay là máy móc này kia vậy. Thì trong cái giảng đường gồm có 6 cái trụ, và nếu lục giác, những trụ này hình lục giác, những cái lỗ kiến trúc, cái trụ này dùng để bắt những cái cầu vòng ra như thế này để mới giữ cái tháp, giữ cái phần tháp này ở phía bên trên. Và cái lỗi xây cất này nó sẽ rất là chắc theo cái lỗi xây cầu. Tôi áp dụng cái này theo cái hình thể mà xây một cái cầu bắc ngang qua con sông. Và chúng ta đây không phải bắc cầu qua sông thực tế, mà cái này dùng để chứa một cái sức nặng của một cái tháp nặng cả hàng trăm ngàn tấn. Và ở bên cái hướng này thì hướng nam, hướng này hướng bắc, thì cái phía tây của cái hỏa đồ này đó là con suối. Thì chúng ta nếu như muốn được, ta có thể khai thông nó đi. Ở đây có suối Bình Hồ, có thác Thông Thiên, có dòng Thủy Tú, thì cái đó tùy theo cái lối kiến trúc về sau. Và chúng tôi vì cái thời gian quá hạn hẹp, chỉ có một tuần lễ và một đêm khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ để mà làm công việc quá gấp rút, cho nên hoàn toàn thiếu sót. Đây là cái này chỉ đưa ra cái vấn đề rất là tượng trưng, và sau này sẽ hy vọng rằng sẽ có một cái nhóm họp lại gồm có cả kỹ sư về điện, về mọi thứ, và sẽ hợp thành một cái ủy ban để mà điều nghiên, rồi sẽ đi ra để xin giấy phép và xây cất. Còn lúc đó thì tôi xin có thể rút lui và nhường lại, vì xét ra cái khả năng đúng ra bây giờ Mỹ chỉ cho phép tôi xây cái tháp lên để 3 tầng mà thôi, chứ không có lên quá được. Xin hết lời. Dạ thưa, cái này còn tùy. Nếu như tôi đã có trình bày về cái vấn, dạ, ngày hôm nay thì với cái này, cái giá rẻ nhất mà mình bỏ công ra chỉ vật liệu không thôi đó, thì từ 38 đồng đến 52 đồng một square foot, và chúng tôi đã tạm tính cái nền dưới này không thì khoảng 400.000 đồng, và mình bỏ công ra. Dạ, mình bỏ công ra. Nếu như mình thuê những cái máy để mà đóng những cái cừ 30 feet này tối thiểu để xuống sườn núi để giữ cái tháp về sau đó, thì cái tiền nó sẽ lên. Và nếu mà hoàn toàn xây đắp hết cả một cái tháp thì nó tốn thời gian và tốn tiền nữa. Yeah. Và theo nếu như tôi có thẩm quyền và xây cái tháp này thì tốn khoảng từ 2 đến 3 triệu đô la. Còn nếu như chúng ta không có, chúng ta có thể để một tấm kiếng 2-3 đồng vào tay cửa sổ. Mà tôi muốn khoảng chừng 500 đến 1.000 đồng một cái cửa kiếng nhỏ.
Cảm ơn anh Tuấn. Và sau đây tôi xin giới thiệu anh Đào Mộng Nam. Xin có thể tóm lược trong vòng 10 phút cái khái quát ý nghĩa một phần nào đó. Và tôi cũng xin thưa với anh chị em rằng đây là dự án, và cái việc mà quyết định xây hay không đều do chính tất cả các anh chị em vô vi khắp năm châu. Và khi mà tiến hành đi đến cái vấn đề mà thực thi thật sự thì phải có một cái ủy ban thật sự, nó gồm nhiều thành phần. Thành thử cho đây là một cái dự thảo, một cái dự án sơ khởi để cho quý anh chị có cái khái niệm tổng quát những cái gì mà chúng tôi đang làm việc song song với việc mà đi mua đất, cũng như là thực hiện cái sự phát tâm của quý vị, đón nhận quý vị khắp năm châu đang tiến hành. Thì đồng thời chúng tôi cũng đang có những cái dự án khởi cái ý niệm tổng quát đó, và anh Nam sẽ tóm lược trong vòng 10 phút cái ý nghĩa như thế nào. Xin mời anh Nam.
Kính thưa quý vị, thưa toàn thể quý vị, được lệnh của ông Tám để phát họa sơ đồ về cái tòa thiền viện của chúng ta. Thì thưa, cái ý kiến đầu tiên mà tôi với anh kiến trúc sư bàn thì là dựa trên cái tòa tháp mà hồi nãy anh kiến trúc sư trình bày, là dựa trên tòa cửu trùng đài, tức là minh cảnh đài ở trong tiểu thiên địa. Bởi vậy cho nên cái tòa tháp của chúng ta dự tính sẽ là 9 tầng. Và tòa tháp của chúng ta thì theo cái thế, cái hình dáng của bông sen. Bởi vậy cho nên cái lan can chung quanh của tòa giảng đường đó thì sẽ là những hình cánh sen mọc lên. Thưa quý vị, cái thế đất mà chúng tôi được thấy thì cái phần đồi của cái vùng đất mà chúng ta dự định mua đó, nó là hình giống như hình con quy, và dòng suối ở bên giống như hình con rồng. Bởi vậy cho nên rằng cái vùng suối và đồi này nó tựa như là long và quy đã nhập định. Vì vậy cho nên rằng cái đồ án mà xây cất tháp thì sẽ ở trên lưng con rùa. Tòa tam quan đi vô thì thưa là ở về phía đầu rùa. Rồi toàn thể khối đất đó được chia làm hai phần. Một phần là tĩnh, một phần là tĩnh và vô, còn một phần là hữu. Thì tương lai nếu như bà đạo vô vi, hành giả vô vi nào mà tĩnh tu thì ở về phía bên này, còn bên này là phần hữu vi, là những sinh hoạt ở với đời, đem đạo lên đời. Và tòa tháp này ở chính giữa, đường đi này là đường đi giữa vô và hữu đi vào, chung quanh là những bãi đậu xe. Còn đường đi từ tam quan đi lên là đường đi bằng bậc. Các du khách hoặc là các hành giả khi đi lên thì đi bộ theo đường này. Phần bên này hoàn toàn để cho sự tự nhiên của thiên nhiên cũng như là sự tu tập. Còn phần bên này có tính cách về sinh hoạt ở về phía bên này. Vậy thì toàn thể khu đất cũng như là cái trái đồi mà chúng ta sẽ mua được thì lần lần cái kiến trúc đó sẽ như là hình mai con rùa hoặc là hình rẻ quạt tỏa ra, và tất cả đều quy về một khối duy nhất là tòa tháp. Thì thưa, sau phần tôi trình bày sơ lược, bởi vì thì giờ quá ít ỏi cũng như là những suy ngẫm cũng còn đang trên đà tìm kiếm và học hỏi. Vậy sau đây để xin quý vị nào có những ý kiến gì xin cho được biết, tôi sẽ trả lời.
Kính thưa thầy, kính thưa ban chấp hành, thưa tất cả quý vị. Khi mà chúng tôi nghe được cái đồ án này thì chúng tôi rất lấy làm mừng, vì rằng nếu mình thực hiện được cái dự án này, quả là một cái chuyện mà có thể nói rằng rất tốt đẹp cho vô vi. Thế nhưng mà qua cái sự ước lượng của anh kiến trúc sư thì chỉ một cái nền thôi, mà với cái công của mình mà thì tối thiểu là 400.000 đô la. Mà tôi khi bắt đầu tôi nghe đến cái dự án này thì tôi rất mừng, mà cái tâm trần trược của tôi mừng thì tôi nghĩ ngay cái điểm đầu tiên thôi. Tôi nghĩ xa xôi rằng tu tịnh khẩu hay gì, nhưng mà tôi nghĩ có điểm gần là mỗi một mùa lạnh thầy có dịp về nghỉ ngơi, mình được gần, mình được học hỏi, học đạo, mình tu. Đó là cái điểm đầu tiên mà cá nhân tôi là tôi rất hưởng ứng. Và cái hồi đó khi tôi nghe đến thì cái dự án mà nhất trong cuốn băng video gửi các nơi thì dự trù khoảng chưa tới 100,000, khoảng 80,000 gì đó. Thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng hơi khó, nhưng mình cố gắng chắc có thể được. Mà mình nếu làm được càng sớm thì thầy có dịp ở gần mình và mình được có dịp học hỏi. Thế nhưng mà đến hôm nay tôi thấy cái dự án 2-3 triệu nó lớn quá. Mà quý vị thấy cái trung tâm mục vụ của Công giáo ở đây hơn 25,000 dân, sau 9 năm họ mới thực hiện được mua một cái cơ sở là 780,000 đô la, và giáo dân ở bên Thiên Chúa giáo là một giáo dân rất có kỷ luật, đóng góp rất nhiều, và lại tòa giám mục cho mượn tiền nữa. Những cái dự án của chúng ta nếu thực hiện được thì tốt, nhưng mà những cái dự án không tưởng thì nó là cả một cái chuyện mà chúng ta đã từng làm nhiều lần, có dự án mà chúng ta không thực hiện được, thành ra nó mất thì giờ. Vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta làm cái bước đầu, làm sao có cái dự án ở Arrowhead, có một cái nhà nhỏ nhỏ thôi, 2 tầng, có cái giảng đường, rồi có chỗ cho thầy nghỉ ngơi, có chỗ các bạn đạo đến tu tập học hỏi, thì tôi nghĩ rằng may ra chúng ta có thể thực hiện được sớm. Và chúng ta đã biết rằng cái thời gian thì cận kề rồi, đâu có lâu gì. Thế bây giờ chúng ta mà làm với cái dự án hàng chục năm, thế chúng ta thấy cái hình ảnh đó lại trở về hữu vi, mà chúng ta đang tu vô vi. Đó là ý kiến tôi. Xin cảm ơn quý vị.
Là cái tháp này có xây được hay không, nhưng riêng đối với cá nhân tôi, cái tháp đã có rồi, và cái tấm lòng thành, tâm thành đã thấu đến trời rồi. Bởi vậy cho nên tòa tháp này có thể nó sẽ được thể hiện to hơn này nữa, chứ không phải như thế này. Và có thể nó chỉ là một cái đồ hình để đó thôi. Nhưng mà thưa với anh, chính tòa tháp này, ngôi tháp này đã sáng lên trong tâm tôi, và tôi nghĩ rằng cũng đã sáng lên trong tâm nhiều bạn đạo vô vị.
Cảm ơn quý anh chị. Thì như tôi đã trình thưa lúc đầu, đây là dự án, còn thành hình hay không là do cái sự phát tâm của quý vị. Như anh Diễm đã trình bày, nó có thể là một căn nhà, mà có thể có một cái đồ tưởng tượng, tất cả đều do quý anh chị. Còn đồ án là cái việc người design ra, là cái chuyện người ta. Và tôi xin hôm nay không phải là buổi hội thảo, xin dành một bữa khác để khỏi mất thời giờ những vị đến đây. Xin nhắc lại lần nữa, và những cái cục đất có cái vô tép thứ nhì mà tôi đã trình bày có lẽ chưa tới anh chị. Thế là tôi muốn nói lên những cái gì mà anh em đã bầu ra tôi, thì tôi sẽ trình thưa lại tất cả trong thời gian 2 tuần lễ làm việc. Thì anh sẽ đón nhận thêm một cuộn băng vô tép kế tiếp. Và tôi xin nhắc lại lần nữa, hôm nay không phải là buổi hội thảo, mà là do những người phát tâm, thấy và đóng góp, cũng như chúng tôi đang đón nhận tất cả những ý kiến quý anh chị, tài lực, vật lực và nhân lực trong cái việc thực hiện được hay là không. Không phải do anh em, mà là do ý của tất cả các anh em, lớn hay nhỏ, do thì cái sự tâm của quý anh em. Hôm nay tôi xin coi như đó để trình bày những diễn tiến, và xin được một buổi hội thảo khác có một sự đông đảo hơn đóng góp. Và hôm nay có thầy đây để xin ý kiến của thầy. Dạ, anh Tha, anh Tha Nam chưa trình một phần lúc sau.
Tòa tháp, thưa quý vị, tòa tháp này theo như lời chỉ dẫn, chỉ dạy của ông Tám, thì tòa tháp này là bây giờ trong cái sự phát tâm của ai thì cũng đón nhận tất cả những thành tâm của họ. Cũng như anh bạn kiến trúc sư vừa rồi, đó là anh ấy đến với cái thành tâm và đóng góp trong cái đồ hình này. Nhưng mà cũng như theo lời ông Tám dạy thì cái vấn đề làm sao bây giờ bước đầu là giản dị. Thì thưa giản dị thì sẽ có ba cái dãy nhà ở phía sau ở đây. Thì ba dãy nhà ở phía sau ở đây là cái bước đầu tiên. Ba dãy nhà đó có thể là 20.000, 30.000 chúng ta cũng thực hiện được. Còn ngôi tháp này có là để cho chúng ta có một cái hướng tâm tới. Hướng tâm tới. Và có thể trong cái thế hệ, trong đời chúng ta, ngôi tháp này sẽ hiện hiện. Hoặc là còn nhiều nhiều thế hệ nữa, chúng ta chưa biết được, chỉ có bề trên biết mà thôi.
Kính thưa Thầy, thì cho em được vài lời xin ý kiến.
Thành ra, bây giờ nói rằng thời gian cấp bách, mọi người muốn hướng về sự thanh tịnh, nhưng mà sinh hoạt hàng ngày lôi cuốn, cho nên anh em muốn chọn một nơi thanh tịnh sau khi vật lộn với đời của tục. Cho nên tôi có đề nghị chúng ta mua đám đất và chúng ta giữ cái thiên nhiên như vậy, và chúng ta sẽ cất một dãy nhà chữ U bên nam bên nữ, để mỗi tuần mọi người có thể lên đó ở, và với giá trị 20-30 ngàn là tạm thôi để thiền. Rồi cái chuyện phát tâm tương lai muốn làm một bữa pháp quý giá ở tương lai thì do sự đóng góp rất nhiều người, không phải một người có thể làm được. Cho nên phải chờ ngay giờ và cái sự do sự tu tịnh của bạn đạo, và thấy rõ đời là tạm, thì lúc đó thì họ mới hy sinh của cải và họ xây dựng một cái kỷ niệm tốt đẹp trước khi họ rời thế gian. Thì chuyện đó có thể tới với chúng ta một tuần, hai tuần, và có thể tới với chúng ta 9 năm sau. Đó là sự phát tâm của mọi người mà thôi. Cho nên cái chương trình của hội sắp đặt thì theo anh Nam đề nghị các cái dãy nhà chữ U đó rất đơn giản mà có thể chứa được nhiều người, có phòng họp, có phòng giảng, chỉ tốn 20-30 ngàn với công của anh em vô vị đóng góp. Nhưng mà vật liệu bằng gỗ đơn giản, kiến trúc nhẹ, đó cái chuyện đó sẽ thành hình gấp. Sau khi mua được đám đất là thành hình không có bao lâu, thì anh em có chỗ nghỉ ngơi nơi đó. Sau một kỳ vật lộn với đời, cãi lộn với bà xã, tôi lên tôi thanh tịnh kiểm thảo thì cái tội tôi có đối xử gì bà không tốt không, hay là bà gây với tôi, bà đi lên đó bà thanh tịnh với chị em để coi thử bà có lỗi với chồng không. Lúc đó cũng là một nơi hòa giải và để cho mọi người tiến tới sự thanh tịnh, giúp đỡ cho, thay vì cái thiền đường là cái nhà của anh Lạc, tâm thì lớn mà nhà thì nhỏ, chứa được bao nhiêu người. Cho nên chúng ta phải có một chủ thiên nhiên, rồi anh em sẽ ngồi thiền dưới gốc cây để chiêm ngưỡng cái siêu năng của vạn linh vạn vật tại một thông lâm, tại một rừng, nhưng mà nó vẫn có trật tự hơn chúng ta. Vì trong rừng chúng ta dòm thấy nó không có trật tự, nhưng mà nó vẫn vươn lên để nó phát triển. Thì cây nào phát triển theo cây nấy. Chúng ta tìm sự trật tự của siêu nhiên và sự sắp đặt của tự nhiên do bề trên an bài. Lúc đó các bạn lên trên đó, ngự ở đó, rồi các bạn sẽ an tâm hơn. Thấy cái an ninh đã về với chúng ta, đã do sự cấu trúc của siêu nhiên an bài rõ rệt, thì không có cái gì mà nghi ngờ nữa. Vì của người nó động, tại sao? Tại nó nghi ngờ. Nó ở thế gian, ở dưới chợ này nó nghi ngờ lắm. Ông kia có máy lạnh, tôi không có máy lạnh. Ông kia có tiền, tôi không có tiền. Mà lên trên đó nó thấy cái tự nhiên và nó thấy cái siêu nhiên, nó thấy an ninh vô cùng. Do đâu mà có? Trong đó nó cũng là một giáo lý độ hành cho hành giả tu tiến, tùy theo tâm thức phát triển. Cho nên tương lai tôi thấy mua xong đám đất là có nhà rất nhanh. Theo anh Tuấn đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều và cho ý kiến rất đơn giản, tùy theo túi tiền anh có thể giúp cho chúng ta cái cách thức làm sao cất căn nhà dễ tiền mà có đủ chỗ chứa các bạn đạo. Vì chúng ta vô vi đâu có tiền, có cái tâm không à. Còn cái bố tháp là để ra đó, nhưng mà sau này nhiều người nói thiệt, làm ác quá rồi họ cũng không muốn làm ác nữa, thôi thì xây cái bưu tháp đi, đi chuộc tội cũng được. Trong nháy mắt có thể có. Sao? Thì chúng ta không phải đi kiếm thêm tiền, không phải. Cái đó là để tự nhiên, để các bạn thấy ông trời có làm việc không? Ông trời có khả năng không? Có sức mạnh chuyển tâm hồn của những người ác độc hướng về thiện được không? Đó là một cơ hội để chúng ta học tu mà thôi. Chứ không phải chúng ta cắt cái bửu tháp đó rồi chúng ta hưởng đâu, không có ai hưởng hết. Vì người vô vi đã đem tâm và bỏ tất cả những sự nghiệp trong tâm hồn của họ để tiến và trở về thanh nhẹ và trở về với cơ đồ tâm thức đời đời ở bên trên, chứ không có dại dột mà chung vào cái tiền của tranh chấp nữa đâu. Thành ra các bạn nên an tâm, và trong cái ban chấp hành đã thấy rõ và cái gì phải làm, và tự nhiên bề trên chuyển cho anh Tuấn phát tâm nghĩ đến chúng ta và giúp đỡ chúng ta, cái điều đó anh cũng cảm thấy lạ. Thì cái chuyện đó còn bề trên sẽ chuyển những người khác làm những chuyện và chúng ta sẽ thấy lạ. Thì các bạn cứ an tâm, và cái việc gì sẽ làm đúng theo túi tiền, chứ cái đám này nó không có tiền nó không có làm ẩu được.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, chúng con xin cảm ơn thầy. Và trong dịp gặp hôm nay, các bạn đạo ở miền Nam California cũng như một số bạn đạo từ San Jose, San Francisco, Davis, Sacramento, San Diego, Bakersfield, xin kính chào tạm biệt thầy và xin chúc thầy được dồi dào sức khỏe và trên đường về lại Montreal để giúp cho bạn đạo anh em bốn phương. Trong dịp này chúng con cũng xin đa tạ ơn thầy, trong thời gian 3 tháng ở đây đa số anh em bạn đạo đã có dịp gặp thầy, được tiếp xúc riêng với thầy. Thầy cũng đã, tuy là thời gian tình dưỡng nhưng mà thầy cũng đã làm việc rất là nhiều, cho nhiều bài giảng, nhiều cuốn băng để giúp cho anh em chúng ta được mở tâm mở trí. Thì chúng con xin đổi ơn thầy.